Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Trọng Nghĩa, Mai Vân, Lê Phước xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 25 tháng 8 năm 2010.
Bão số 3 gây nhiều thiệt hại tại miền Bắc Trung Bộ Việt Nam, ít nhất 4 người chết và 10 người mất tích.
Ủy viên Thương mại châu Âu đến Việt Nam để thúc đẩy quan hệ mậu dịch giữa Liên hiệp châu Âu và khối ASEAN.
Tại Campuchia, trưởng trại tù Tuôn Slen nộp đơn kháng án.
Một tai nạn máy bay tại Trung Quốc làm hơn 40 người thiệt mạng.
Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter đến Bình Nhưỡng nhằm giải cứu một tù nhân Hoa Kỳ.
Tại Cuba, có thêm 6 tù nhân chính trị được trả tự do để qua Tây Ban Nha.
Hai bộ trưởng nội vụ Pháp và Romania hội đàm về vấn đề người du cư Rom.
Mỗi ngày một sự kiện, Indonesia, Việt Nam và Trung Quốc, bộ ba vi phạm tác quyền nặng nề nhất châu Á.
Quan hệ Campuchia-Thái Lan bớt căng thẳng, dù bất đồng vẫn tồn tại do tranh chấp đền Prea Vihia. Thông tín viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh. Kính thưa quý vị, cơn bão số 3 Mindul gây ra nhiều thiệt hại tại miền Bắc Trung Bộ Việt Nam, ít nhất 4 người thiệt mạng và 10 người mất tích. Đúng với lo ngại của mọi người, vào hôm qua, cơn bão số 3, tên quốc tế là Mindul, đã tiến vào Việt Nam với tâm bão đổ vào vùng ở phía bắc thành phố Vinh thuộc tỉnh Nghệ An. Gió mạnh và mưa to đã gây ra nhiều thiệt hại vật chất và nhân mạng cho các tỉnh từ Quảng Bình, Hà Tĩnh ra đến Nghệ An, Thanh Hóa. Về người, theo báo cáo sơ bộ sáng nay của Cơ quan Phòng chống bão lụt Trung ương, đã có ít nhất 4 người chết và 10 người mất tích. Trong số người thiệt mạng, có 2 nạn nhân ở Quảng Bình, một người khác ở Hà Tĩnh và một bé trai 9 tuổi ở Nghệ An, bị gió mạnh cuốn ra sông và chết đuối. Số nạn nhân thực thụ của trận bão còn có thể cao hơn nữa. Theo một báo cáo từ tỉnh Nghệ An vào trưa nay, thì riêng tại địa phương này đã có đến 6 người chết vì bão. Còn về các trường hợp bị mất tích, cho đến chiều nay, lực lượng cứu nạn vẫn chưa tìm ra tung tích của một chiếc tàu đánh cá của ngư dân Đà Nẵng với thủy thủ đoàn gồm 10 người. Chiếc tàu này đã bị bật tin từ ngày 23 tháng 8. Thiệt hại vật chất cũng rất lớn. Báo chí Việt Nam ghi nhận có đến 20.000 hecta đồng lúa bị ngập lụt, bên cạnh 300 hecta nuôi trồng thủy sản. Số nhà sập hay bị tốc mái, cột điện bị gãy đổ không kể xiết, kèm theo là tình trạng mất điện hay giao thông bị gián đoạn. Trang web chính phủ ước tính thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đồng. Hiện nay, cơn bão đã giảm cường độ và hướng về Lào. Theo ghi nhận của giới quan sát, trong cái rủi có thể có cái may. Cơn bão số 3 kèm theo mưa lớn có thể gây ra ngập lụt, nhưng cũng giúp đổ đầy một số hồ chứa tại Việt Nam đang trong tình trạng thiếu nước nghiêm trọng.
Ủy viên Thương mại châu Âu đến Việt Nam để thúc đẩy quan hệ mậu dịch giữa Liên hiệp châu Âu và khối ASEAN. Vào hôm nay, Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 42 đã khai mạc tại thành phố Đà Nẵng để thảo luận về tiến trình hội nhập kinh tế của các quốc gia Đông Nam Á. Với chủ đề Cộng đồng Kinh tế ASEAN, một cộng đồng vì sự phát triển năng động và bền vững, Bộ trưởng Kinh tế 10 thành viên Hiệp hội Đông Nam Á sẽ thảo luận về các định hướng và biện pháp nhằm thực hiện mục tiêu mà toàn khối từng đề ra nhằm xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN AEC vào năm 2015. Nhân hội nghị của các bộ trưởng kinh tế ASEAN, ông Karen De Gucht, ủy viên châu Âu đặc trách thương mại, sẽ ghé Đà Nẵng trong 3 ngày kể từ hôm nay để tham gia các cuộc họp của ASEAN với các đối tác. Chuyến đi của ông De Gucht nằm trong khuôn khổ nỗ lực của Liên hiệp châu Âu muốn cải thiện hơn nữa quan hệ với vùng Đông Nam Á. Trao đổi thương mại song phương hiện lên đến khoảng 120 tỷ euro và ASEAN là đối tác thương mại thứ 5 của Liên hiệp châu Âu. Trong thời gian qua, Brussels đã nghĩ đến việc thương thuyết một hiệp định tự do mậu dịch với toàn khối ASEAN, nhưng mục tiêu này có vẻ xa vời. Trong khi chờ đợi, Liên hiệp châu Âu đã có phần chuyển hướng tìm kiếm những thỏa thuận tự do mậu dịch với từng nước Đông Nam Á. Trước mắt, trong thời gian sắp tới, ông De Guz sẽ gặp Bộ trưởng Thương mại Singapore để thảo luận về một hiệp định tự do mậu dịch Liên hiệp châu Âu-Singapore. Đàm phán giữa châu Âu và Singapore hiện tiến xa hơn so với các nước Đông Nam Á khác. Vòng thương thảo thứ ba sẽ mở ra vào tháng 9 này. Ngoài ra, Ủy ban châu Âu cũng muốn mở đàm phán về hiệp định tự do mậu dịch với hai nước ASEAN khác là Việt Nam và Malaysia.
Tại Campuchia, đến lượt trưởng trại tù Tung Sren kháng án. Duch, nguyên trưởng trại tù Tung Sren, bị kết án 30 năm tù về những tội ác thời Khmer Đỏ, đã đệ đơn kháng án. Ekip luật sư bảo vệ Duch đã cho biết như trên vào hôm nay. Nguyên nhân mà các luật sư đưa ra đó là tòa án đặc biệt xét xử lãnh đạo chế độ Khmer Đỏ không có thẩm quyền đưa Duch ra xét xử, vì ông chỉ là một nhân vật thứ yếu. Một người ở cấp của Duch, theo luật sư Kan Ritiari, đáng lý ra không bị đưa ra trước tòa án. Nếu nhìn chức vụ của Duch thì ông không nằm trong hạng nhân vật mà tòa án nhắm vào. Bên bảo vệ yêu cầu tòa án hủy bỏ toàn bộ phán quyết và sự trắng án cho Duch. Xin nhắc lại, vào cuối tháng 7, tòa án đặc biệt xét xử Khmer Đỏ đã kết án 30 năm tù Duch về tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại. Ít nhất 15.000 người đã bị tra tấn ở nhà tù Tung Sren trước khi bị đưa ra hành quyết. Cách đây 10 ngày, bên công tố cũng đã kháng án, nhưng cho là bản án quá nhẹ trước tội ác của Duch. Bị 30 năm tù, nhưng thật ra tính thời gian bị giam vừa qua, thì thời gian còn lại ở trong tù của Duch chỉ còn hơn một nửa. Nguyên trưởng trại tù có thể sẽ được tự do trong 19 năm tới đây. Gia đình nạn nhân của Duch đã rất phẫn uất trước viễn cảnh này. Còn trên bình diện ngoại giao, căng thẳng giữa Campuchia và Thái Lan có phần lắng dịu. Đại sứ hai nước đã trở lại nhiệm sở. Đại sứ Campuchia và Thái Lan đã trở lại nhiệm sở vào hôm qua thứ ba. Quyết định trên được thông báo ngay đầu tuần sau khi cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin từ chức cố vấn cho chính phủ Phnom Penh. Trong phần tường thuật hôm nay và cuối bản tin, mời quý vị nghe thông tín viên Phạm Phan tại Phnom Penh phân tích về tình hình bang giao lắng dịu giữa Campuchia và Thái Lan. Cũng tại châu Á, tai nạn máy bay tại Trung Quốc làm hơn 40 người thiệt mạng. Một chiếc máy bay của hãng hàng không Hà Bắc Henan Airlines chở 96 người đã rơi khi đáp xuống thành phố Y Xuân, vùng Hắc Long Giang tối qua. Máy bay, một chiếc Embraer 190, bị gãy đôi trước khi bốc cháy. 54 người đã được cứu thoát. Hôm nay, toán cứu thương đã tìm thấy được chiếc hộp đen của máy bay. Giới điều tra hy vọng tìm hiểu được nguyên nhân tai nạn hàng không đầu tiên ở Trung Quốc từ 6 năm qua. Thông tin viên RFI Delphine Sureau tường thuật từ Trung Quốc.
L'avion de la compagnie régionale Henan Airlines.
Chiếc máy bay của hãng hàng không Henan Airlines chỉ bay có một đoạn ngắn, khoảng một tiếng đồng hồ, đi từ Cát Nhĩ Tân đến Y Trung, hai thành phố thuộc tỉnh Hắc Long Giang. Máy bay chở 96 người, trong đó có 5 người thuộc phi hành đoàn. Chính vào lúc đáp xuống phi trường Y Trung mà chiếc máy bay đã rơi xuống một cánh đồng, cách đường băng dành cho chiếc phi cơ khoảng một cây số. Y Trung là thành phố có khoảng 1 triệu dân, nằm cách biên giới với Nga 150 cây số. Thân máy bay đã bị gãy làm đôi trước khi bốc cháy. Nhiều hành khách đã bị văng ra ngoài trước khi máy bay chạm đất. Lính cứu hỏa đến nơi đã nhanh chóng dập tắt được lửa. Số hành khách được cứu thoát đều bị thương, phần đông là bị gãy xương. Trong số này có một người Đài Loan. Các chuyên gia hiện đang điều tra về nguyên nhân tai nạn. Phi trường Y Trung bị một đám sương mù dày đặc bao phủ, đến hôm nay vẫn còn. Tại Trung Quốc, vấn đề an toàn giao thông hàng không hiếm khi bị nêu lên. Tai nạn cuối cùng được biết đến xảy ra vào tháng 11 năm 2004. Một chiếc máy bay rơi xuống một cái hồ, làm cho 55 người thiệt mạng.
Delphine Sureau, Shanghai, RFI. Theo giới truyền thông Trung Quốc, thì các hãng hàng không đã từng nêu lên những vấn đề kỹ thuật trên các chiếc Embraer do Brazil sản xuất. Một yếu tố khác có thể giải thích tai nạn là lớp sương mù bao phủ sân bay, hạn chế tầm nhìn chỉ ở khoảng 300 mét. Thành phố lại nằm ở một vùng địa dư hiểm trở. Cho nên, các chuyến bay đêm đến đây đã bị một số hãng hàng không như China Southern Airlines đình chỉ từ năm ngoái. Tập đoàn Embraer đã gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân. Còn Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Đức Giang đã đến nơi xem xét tình hình.
cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter đến Bình Nhưỡng nhằm giải cứu một người Mỹ bị kết án 8 năm tù khổ sai. Theo Tân Hoa Xã, ông Jimmy Carter đã đặt chân đến Bình Nhưỡng vào hôm nay. Mục tiêu từng được truyền thông Mỹ thông báo là để yêu cầu Bắc Triều Tiên trả tự do cho công dân Mỹ Aychalan Mahi Gomez bị kết án 8 năm tù về tội thâm nhập trái phép vào lãnh thổ Bắc Triều Tiên. Theo hãng tin Trung Quốc, cựu Tổng thống Carter đã không có tuyên bố gì cả khi đặt chân xuống sân bay Bình Nhưỡng. Tại đây, ông Carter đã được Thứ trưởng Ngoại giao chuyên trách hồ sơ hạt nhân ông Kim Ge-wan đón tiếp. Ở Washington, Nhà Trắng đã từ chối không bình luận về bất kỳ điều gì có thể ảnh hưởng tiêu cực đến một nhiệm vụ nhân đạo đang được tiến hành. Phát ngôn viên Nhà Trắng Bill Burton chỉ nói thêm là ông Gomez phải được tự do. Đấy là một điều rất rõ. Ông Gomez, một giáo viên tiếng Anh ở Hàn Quốc, bị bắt vào tháng Giêng vừa qua khi vượt biên giới Bắc Triều Tiên. Ông bị xét xử vào tháng Tư. Washington đã nhiều lần tỏ nỗi quan ngại về tình trạng sức khỏe của ông. Mọi người hiện hy vọng là chuyến đi của ông Jimmy Carter sẽ mang lại kết quả mong muốn, như trong chuyến công du năm ngoái của ông Bill Clinton đã dẫn về Mỹ hai nữ ký giả cũng đã bị Bắc Triều Tiên bắt và kết án tù về tội vượt biên giới trái phép. Ông Carter đã từng đến Bình Nhưỡng trước đây, đó là vào tháng 6 năm 1994, vào lúc mà quan hệ Washington-Bình Nhưỡng rất căng thẳng trên hồ sơ hạt nhân. Ông Carter đã thuyết phục được lãnh đạo Bắc Triều Tiên khi đó là Kim Nhật Thành làm dịu tình hình.
Tại Cuba, thêm 6 tù nhân chính kiến sắp được tự do để đến Tây Ban Nha. Theo tin Giáo hội Công giáo Cuba hôm qua, thêm 6 tù nhân chính trị sắp được tự do và lên đường đi Tây Ban Nha. Đây là trong số hơn 50 tù nhân chính trị mà chính quyền La Habana cam kết trả tự do trong khuôn khổ thương lượng giữa chính quyền và Giáo hội Cuba. Cũng như những người được tự do và đi lưu vong trước đây, số 6 người này sẽ đến Tây Ban Nha cùng với gia đình. Cho đến nay, đã có 26 nhà đối lập Cuba được tự do trong hơn một tháng qua. Đối với những người còn lại, hơn 20 người, Chủ tịch Raúl Castro đã cam kết sẽ thả hết từ đây đến tháng 11. Những người được tự do đều đến Tây Ban Nha, ngoại trừ một người đã chọn Chile. Những nhà đối lập gọi là kiên quyết đã chỉ trích việc ra đi này, cho là nó thuận lợi cho chế độ. Giáo hội Cuba và Tây Ban Nha đã phải lên tiếng giải thích là việc ra đi nói trên là trên cơ sở tình nguyện. Vả lại, không ai biết được là điều gì có thể xảy ra với những người không chịu đi.
Tại Pháp, các bộ trưởng nội vụ Pháp và Rumani họp lại trên vấn đề người du cư gốc Sigan, còn gọi là Rom. Bộ trưởng nội vụ Christophe đón tiếp đồng nghiệp Rumani Fatuliu vào hôm nay để thảo luận trên vấn đề người Rom. Cùng với bộ trưởng nội vụ, còn có bộ trưởng Rumani đặc trách về sự hội nhập của người Rom, ông Valentin Mocanu. Việc Paris trục xuất hàng trăm người du cư Rom đã gây bất bình và khó khăn cho Bucharest. Phần đông người bị trục xuất về là người Rumani, một phần được trục xuất về Bulgaria. Một cuộc gặp gỡ trong hai ngày hôm nay và ngày mai là nhằm chủ yếu để phối hợp hành động, giúp người Rom hội nhập, đồng thời chống lại các đường dây phạm pháp. Vấn đề đối với Paris là đặt Rumani trước trách nhiệm của mình, phải tìm biện pháp hội nhập người Rom vào trong xã hội. Paris chủ trương là trợ giúp tài chính của châu Âu phải được Rumani sử dụng một cách trực tiếp hơn cho công việc hội nhập người Rom. Không chỉ gặp Bộ trưởng Nội vụ Pháp, hai bộ trưởng Rumani cũng sẽ làm việc với Bộ trưởng đặc trách vấn đề nhập cư Eric Besson và ông Pierre Lelouch, quốc vụ khanh đặc trách châu Âu. Sau chuyến đến Paris của Bộ trưởng Rumani, trong tháng 9 sẽ đến lượt các bộ trưởng Pháp ghé Bucharest.
Tiếp tục sau đây là phần tin ngắn.
Thái Lan hoãn việc dẫn độ tay buôn lậu vũ khí Victor Boot quốc tịch Nga. Vào hôm nay, Thái Lan tuyên bố hoãn lại quyết định dẫn độ nghi phạm buôn lậu vũ khí người Nga Victor Boot, có biệt danh lái buôn của tử thần. Giải thích về việc trì hoãn này, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva đã nói với các nhà báo rằng còn nhiều bước cần phải thực hiện để tuân thủ đúng theo các thủ tục pháp lý. Nghi phạm Victor Boot nói được 6 thứ tiếng và hoạt động dưới ít nhất 7 tên giả, bị Hoa Kỳ truy nã về tội khủng bố và có thể phải nhận án tù chung thân. Kế hoạch dẫn độ nghi phạm đã được một tòa án Thái Lan đưa ra từ thứ 6 tuần trước. Victor Boot bị bắt giữ vì bị kết tội đã dùng một tàu chở máy bay để chuyển vũ khí sang Nam Mỹ, Châu Phi và Cận Đông để tiếp sức cho các phe tham chiến. Viên cựu sĩ quan trong quân đội Xô Viết trước đây đã sa lưới pháp luật vào tháng 3 năm 2008 khi gặp các nhân viên Hoa Kỳ giả danh là các đại diện của tổ chức du kích Colombia FARC. Miền Nam Pakistan bị sông Indus đe dọa nghiêm trọng. Một tháng kể từ đầu mùa lũ kinh hoàng vừa qua, sông Indus hiện nay lại đang tiếp tục đe dọa khu vực phía Nam Pakistan với mức độ nghiêm trọng chưa từng thấy. Tại Kotri, thuộc ngoại ô phía tây của thành phố Hyderabad, có 2,5 triệu dân, cách không xa cửa sông Indus, dòng chảy vốn bình thường chỉ từ 200 đến 300 mét, vào hôm nay đã mở rộng đến 3,5 cây.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề hôm nay, Việt Nam và Trung Quốc, bộ ba vi phạm tác quyền nặng nề nhất châu Á.
Trong bản báo cáo công bố hôm nay, Văn phòng Tham vấn về các rủi ro chính trị và kinh tế, tên tắt tiếng Anh là PEC, trụ sở ở Hồng Kông, đã nêu tên Indonesia là nước tệ hại nhất trong vấn đề sao chép trái phép, vi phạm bản quyền tác giả. Theo sau Indonesia là Việt Nam, kế đến là Trung Quốc. Tuy nhiên, cũng theo bản báo cáo này, dù Trung Quốc chỉ đứng thứ ba, nhưng tình hình tại nước này đáng quan ngại hơn cả. Trong bảng xếp hạng 12 nền kinh tế châu Á-Thái Bình Dương, theo thứ tự từ tốt nhất đến xấu nhất trong lĩnh vực bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, Indonesia bị xếp cuối bảng, với số điểm tệ nhất là 8,5 trên 10. Đứng kế chót là Việt Nam bị 8,4 điểm, ngay dưới Trung Quốc được 7,9 điểm. Còn ở đầu kia của bảng xếp hạng, Singapore được đánh giá là nước bảo vệ tác quyền chặt chẽ nhất, theo sau là Nhật Bản, kế đến là Hồng Kông. Nhận xét của PEC rất rõ, Indonesia dường như đã bị hụt hơi trong việc trấn áp các vụ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và cải thiện hệ thống bảo vệ sao cho phù hợp hơn với chuẩn mực quốc tế, từ ngữ trong nguyên văn. Đối với PEC, cho dù Jakarta đã thông qua một số luật lệ mới nhằm cải thiện vấn đề bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, thế nhưng những quy định này không hề được thực thi có hiệu quả, và mức độ vi phạm bản quyền ở Indonesia vẫn thuộc diện cao nhất trên thế giới. Nghiên cứu của PEC dựa trên kết quả thăm dò ý kiến của gần 1.300 nhà quản lý ngoại quốc hiện làm việc tại 12 quốc gia và lãnh thổ châu Á-Thái Bình Dương. Ngoài 6 nước được nêu tên ở trên, còn có Đài Loan, Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan, Ấn Độ và Philippines. Kết quả bảng xếp hạng của PEC nhìn chung trùng hợp với các công trình nghiên cứu do ngành công nghiệp phần mềm đưa ra trong thời gian gần đây. Theo đó, tại các đô thị châu Á, các bộ phim và phần mềm sao chép trái phép được bán đầy rẫy ngoài đường phố, cho dù chính quyền sở tại không ngừng cam kết là sẽ triệt để bài trừ tệ nạn này. Ngoài Indonesia, PEC cũng quan tâm đến các nước gọi là đang lên ở châu Á, trong đó có Việt Nam. Báo cáo ghi nhận, trong số các nước châu Á đang nổi lên, Việt Nam, Indonesia và Philippines bị cho điểm xấu không chỉ vì yếu kém trong việc bảo vệ sở hữu trí tuệ, mà còn về một số tiêu chuẩn khác như cơ sở, hạ tầng vật chất, tệ nạn quan liêu kém hiệu quả và năng lực lao động hạn chế. Tuy nhiên, đối với PEC, tình trạng sao chép, bất cần bản quyền tác giả tại các quốc gia Đông Nam Á nói trên không tai hại bằng những gì diễn ra tại Trung Quốc. Lý do là vì nền kinh tế Trung Quốc có quy mô quá lớn, và tại nước này có các công ty lớn có khả năng sử dụng các công nghệ ngoại quốc mà họ vi phạm bản quyền để cạnh tranh trên thị trường nước ngoài. PEC thẩm định, các nước như Việt Nam, Philippines và Indonesia không có cùng khả năng gây thiệt hại trên toàn cầu thông qua việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ như các công ty Trung Quốc. Hết lời trích. Nhận định của PEC hoàn toàn phù hợp với công trình nghiên cứu công bố hồi tháng 5 2010 của Liên minh các doanh nghiệp phần mềm trên thế giới BSA. Trong khu vực Đông Á và Đông Nam Á, theo bản báo cáo về chỉ số sao chép trái phép phần mềm năm 2009 của BSA, thì Indonesia cũng nằm ở diện tệ hại nhất, kế đến là Việt Nam rồi Trung Quốc. Tuy nhiên, trên phương diện gây thiệt hại nặng nề nhất cho ngành công nghệ phần mềm toàn cầu, thì Trung Quốc bị xếp vào diện gây tổn hại nhiều nhất, đứng thứ hai thế giới, trong lúc Indonesia và Việt Nam đứng xa phía sau, Indonesia hạng 14 và Việt Nam hạng 24.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sắp đến trong giây lát, sau một điểm báo do Lê Phước biên soạn là tạp chí Cộng đồng với chủ đề Trí thức Việt Kiều nhìn về môi trường đào tạo nghiên cứu khoa học từ sự kiện Ngô Bảo Châu. RFI phỏng vấn nhà thiên văn học Nguyễn Quang Sự tại Paris và giáo sư hóa học Nguyễn Minh Thọ tại học Liège, Vương quốc Bỉ. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn. Quan hệ Campuchia-Thái Lan bớt căng thẳng dù bất đồng vẫn tồn tại do tranh chấp đền Phra Vi Hia. Thông tin viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh. Xin chào anh Phạm Phan, và thưa anh, sau một thời gian dài căng thẳng, thì băng giao Thái Lan-Campuchia đột nhiên hòa dịu trở lại, đặc biệt là từ đầu tuần này, sau khi Phnom Penh cho biết là cựu thủ tướng Thái Thaksin không còn là cố vấn kinh tế cho chính phủ Campuchia nữa. Thưa anh, thì từ đó đến nay có thêm các dấu hiệu hòa dịu gì nào khác không ạ?
Thưa chị, quan hệ Thái-Campuchia trong mấy ngày gần đây được cải thiện đáng kể. Tối hôm thứ Ba, đại sứ Prasad Vinichai của Thái đã trở lại nhiệm sở tại thủ đô Phnom Penh sau 9 tháng rời nơi đây. Và theo thông báo của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Campuchia là ông Khoi Khun, thì bà đại sứ Yui lên đường đi Bangkok ngày hôm nay để tiếp tục nhiệm vụ bị bỏ ngang từ tháng 11 năm ngoái. Hôm thứ Hai, chỉ vài giờ sau khi Campuchia lên tiếng xác nhận ông Thaksin từ bỏ chức cố vấn kinh tế, chính quyền Thái nhanh chóng nói họ sẽ gửi đại sứ đến Phnom Penh vào ngày hôm sau. Quan hệ ngoại giao hai quốc gia suy thoái đáng lo ngại từ ngày 5 tháng 11 năm 2009, ngay sau khi cựu thủ tướng Thái Thaksin được vua Shamoni ký xác lệnh bổ nhiệm ông vào vị trí cố vấn kinh tế theo đề nghị của thủ tướng Hun Sen. Ông Khoi Khun nói việc phục hồi lại quan hệ ngoại giao hiện nay sẽ giúp hai bên giải quyết nhiều vấn đề tồn động, như hợp tác giải quyết khai thác dầu khí trong Vịnh Thái Lan, mà Campuchia có một phần lãnh hải nơi đây với trữ lượng dầu khí không nhỏ. Cũng trong ngày thứ Ba, đích thân Thủ tướng Hun Sen ra lệnh thả ba nông dân Thái bị giam tại tỉnh Siem Reap vì đi vào đất Campuchia bất hợp pháp. Hành động này được giới chức Thái tại tỉnh Surin và Bộ Ngoại giao hoan nghênh, cho đó là dấu hiệu tích cực sau khi nối lại bang giao hai nước.
Dạ thưa anh, nguyên nhân dẫn tới việc hòa giải này là gì ạ? Phải chăng là vì Campuchia đã nhượng bộ Thái Lan trên vấn đề cựu thủ tướng Thaksin?
Thưa chị, vấn đề nó có nguyên nhân như sau. Có thể nói rằng thông báo từ phía ông Thaksin hôm thứ Hai cũng như sắc lệnh của vua Xiamoni đồng ý cho ông Thaksin chấm dứt nhiệm vụ cố vấn kinh tế là một sự kiện gây nhiều ngạc nhiên, cũng như là nguyên nhân chính làm cho băng giao hai nước bình thường trở lại. Trên bề nổi, công luận chỉ biết luật sư của ông Thaksin nói thân chủ ông có quá nhiều việc kinh doanh nên không thể đảm đương trách vụ cố vấn kinh tế cho nhà nước Campuchia. Và ông Thaksin không muốn cá nhân mình gây trở ngại trong mối quan hệ Thái-Campuchia. Bên phía Campuchia trưng dẫn các ý kiến đóng góp quan trọng của cố vấn Thaksin trong lĩnh vực kinh tế như là đầu tư, du lịch, nông nghiệp, thương mại, nhưng do vì khó khăn của cá nhân nên không thể tiếp tục chu toàn nhiệm vụ. Tuy nhiên, Campuchia đã không đưa ra chi tiết về cái gọi là khó khăn của ông Thaksin. Ông Khieu Kanarit, phát ngôn nhân chính quyền Campuchia nói, sự từ chức của ông Thaksin hoàn toàn vì lý do cá nhân, chứ Campuchia không bị bất kỳ quốc gia nào gây sức ép. Và ông cũng nói vấn đề Thaksin không ảnh hưởng đến việc tranh chấp biên giới Thái-Campuchia. Thật ra, khi ông Thaksin nhận làm cố vấn kinh tế, không đơn thuần giới hạn trong phạm vi này. Lúc đó, phe áo đỏ đang chuẩn bị cuộc biểu tình quy mô mang tính chất quyết định cho việc trở lại Thái và tạo điều kiện tiếp tục nắm chính quyền của ông Thaksin thông qua cuộc bầu cử do phe áo đỏ gây áp lực với chính quyền Abhisit. Tuy nhiên, cuộc biểu tình rầm rộ bị đàn áp mạnh và tan rã. Đây cũng là một trong các nguyên nhân khiến cho ông Thaksin thấy đất Campuchia không còn là nơi để phe áo đỏ cũng như cá nhân ông có thể sử dụng làm bàn đạp hỗ trợ cho hoạt động của họ theo dự tính.
Dạ thưa anh, ASEAN có vai trò gì trong việc giảm nhiệt giữa hai nước hay không ạ?
Thưa chị, hôm thứ Ba tuần rồi, ông Surin Biswan, người Thái, hiện giữ chức tổng thư ký ASEAN, đã đến Phnom Penh có cuộc họp với ông Hun Sen sau khi vào đầu tháng ông Hun Sen tỏ thái độ cương quyết kêu gọi ASEAN và Liên Hợp Quốc bước vào can thiệp cuộc tranh chấp đầm Revihia, do vì Thái tỏ ý muốn dùng vũ lực giải quyết chuyện ngôi đình cổ. Trong cuộc gặp, ông Surin Biswan mong muốn hai bên chọn giải pháp hòa bình để làm dịu cuộc tranh chấp, và khối ASEAN cũng mong muốn bất cứ vấn đề gì nổi lên trong khối nên được giải quyết thông qua đối thoại hơn là sức mạnh. Trong thời gian Ngoại trưởng Hô Nam Hông tham dự hội nghị ASEAN tại Hà Nội, ông có viết một lá thư đề nghị khối nên can thiệp để tránh cuộc xung đột vũ trang nổ ra trên bình diện rộng. Và hôm thứ Sáu, đáp lại lời kêu gọi của Thủ tướng Hun Sen, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ông Ban Ki-moon cũng phát biểu ông sẵn sàng giúp đỡ hai bên giải quyết tranh chấp, nhưng biện pháp hàng đầu là đối thoại chứ không đối đầu.
Dạ thưa anh, giới quan sát cho rằng quan hệ Thái Lan-Campuchia nói chung đã bớt căng thẳng, nhưng trên vấn đề Preah-Vihear thì hai bên vẫn còn nhiều bất đồng. Nhận xét của anh là như thế nào ạ?
Thưa chị, đúng là như thế. Trước đây, hai bên đều muốn giải quyết song phương trên vấn đề Preah-Vihear, nhưng các cuộc đàm phán các ngoại trưởng và giới chức quân sự cấp cao được tổ chức lần lượt ở hai bên lãnh thổ đều không đi đến kết quả. Ông Hun Sen chỉ đưa ra lời kêu gọi vào đầu tháng này muốn quốc tế hóa cuộc tranh chấp do thái độ lấn lướt của Thái. Ví dụ như là họ cho phản lực cơ mua được của Hoa Kỳ bay áp đảo sát biên giới Campuchia. Trong lĩnh vực không quân thì Campuchia chỉ có vài chiếc chiến đấu cơ cũ của cựu Liên Xô chế tạo vào thập niên 1980. Điều quan trọng nhất trong tranh chấp đầm Revihear là Thái muốn được trên thế mạnh, tức là ít nhất được cùng Campuchia đứng tên làm chủ nhân sở hữu di sản văn hóa thế giới này, hay là đầm Revihear phải là của người Thái. Về mặt luật pháp quốc tế, ngôi đền là của Campuchia, và Campuchia chỉ giải quyết xung đột ý kiến về vùng đất nhỏ nằm gần đền. Tình hình thực tế hiện nay tại đầm Revihear trong phần lãnh thổ Campuchia được đặt trong tình trạng sẵn sàng giao chiến và cũng chưa có dấu hiệu gì lạc quan, chứng tỏ sự giằng co giành chủ quyền ngôi đền giữa hai quốc gia sẽ thoát ra được bế tắc. Người dân Phnom Penh cũng không quên cách đây gần 8 năm, một cô gái trẻ làm diễn viên đóng phim truyền hình tại Bangkok tên Sao Mai đã bốc đồng tuyên bố đền Angkor là của người Thái. Công luận Thái im lặng đồng tình, và tại Phnom Penh, người dân Khmer nổ khí sung thiên, ào đến đốt tòa đại sứ Thái.
RFI xin thành thật cảm ơn thông tin viên Phạm Phan tại Phnom Penh.
Radio France International.
RFI xin kính chào quý khán giả vừa mới đến với chúng tôi. Trước khi sang phần nhập chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính Đài Loan trong ngày.
Bão số 3 gây nhiều thiệt hại tại miền Bắc Trung Bộ Việt Nam, ít nhất 4 người chết và 10 người mất tích.
Ủy viên Thương mại châu Âu đến Việt Nam để thúc đẩy quan hệ mậu dịch giữa Liên hiệp châu Âu và khối ASEAN.
Tại Campuchia, trưởng trại tù Tunsland nộp đơn kháng cáo.
Một tai nạn máy bay tại Trung Quốc làm hơn 40 người thiệt mạng.
Jimmy Carter đến Bình Nhưỡng nhằm giải thoát cứu một tù nhân Mỹ.
Tại Cuba, có thêm 6 tù nhân chính trị được trả tự do để qua Tây Ban Nha.
Hai bộ trưởng nội vụ Pháp và Rumani hội đàm về vấn đề người du cư Rom.
Mỗi ngày một sự kiện, Indonesia, Việt Nam và Trung Quốc, bộ ba vi phạm tác quyền nặng nề nhất châu Á.
Quan hệ Campuchia, Thái Lan bớt căng thẳng, dù bất đồng vẫn còn tồn tại do tranh chấp đền Prithvihia, thông tín viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh.
Sau đây, mời quý vị nghe Lê Phước điểm báo với chủ đề Chính phủ Nhật lúng túng trong việc hoạch định kế hoạch phục hồi kinh tế.
Điểm báo.
Theo kết quả thống kê trong quý 2 vừa qua, Trung Quốc đã chính thức xoán ngôi Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Tỷ lệ tăng trưởng trong quý 2 của Nhật chỉ có 1%. Để vực dậy nền kinh tế, nhà cầm quyền Nhật Bản đang tỏ ra lúng túng trong việc hoạch định kế hoạch phục hồi. Nhật báo Le Monde hôm nay phân tích về vấn đề này. Bài viết có tựa đề Nhật Bản không cần thiết phải liên tiếp đưa ra kế hoạch phục hồi kinh tế.
Tờ báo cho biết, do ở quý 2, tăng trưởng của Nhật chỉ đạt 1%. Nên vài thành viên trong chính phủ Liên minh Nhật đã đề xuất một dự án khôi phục kinh tế trị giá đến 11.000 tỷ yên, tương đương 102 tỷ euro, tức chiếm khoảng 2,5% GDP của Nhật, thâm hụt ngân sách của Nhật ngày càng trầm trọng, lên đến 7% trong năm 2010, trong khi đó hàng loạt chính sách phục hồi kinh tế khổng lồ được chính phủ Nhật thực hiện đã làm vỡ nợ quốc gia, mức nợ công của Nhật hiện tại chiếm gần 200% GDP. Vì thế, tờ báo cho rằng, Thủ tướng Naoto Kan sẽ phải có những bước đi thận trọng, ngay cả trong trường hợp ông chấp nhận một kế hoạch phục hồi kinh tế mới. Một vấn đề khác là hiện tại tỷ giá đồng yên lên quá cao, các công ty xuất khẩu của Nhật sẽ là người đầu tiên chịu thiệt hại. Trong bối cảnh đó, có rất ít khả năng Ngân hàng Trung ương Nhật sẽ can thiệp. Hơn nữa, vấn đề bán đồng yên để mua đô la cần có sự tương trợ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Nhưng hiện tại, cục này đang phải tập trung cứu nền kinh tế của chính nước mình. Tờ báo nhận định, trường hợp của Nhật cho thấy rằng, không thể giải quyết được tất cả các vấn đề chỉ bằng chính sách tiền tệ và hỗ trợ tài chính của nhà nước. Tờ báo kết luận, để thoát khỏi bế tắc, có lẽ Nhật cần phải trải qua một cuộc khủng hoảng đau đớn hơn nữa để có thể hiểu được nguyên nhân yếu kém của nền kinh tế Nhật, rồi sau đó mới có hành động phù hợp. Chứ không phải việc thông qua thêm một kế hoạch khôi phục không hiệu quả nói trên.
Cũng liên quan đến nền kinh tế Nhật Bản, tờ Le Figaro hôm nay có bài giải thích một phần hiện tượng đồng yên tăng giá, bài viết Trung Quốc bắt đầu đa dạng hóa nguồn dự trữ ngoại tệ.
Hồi cuối tháng 6, Trung Quốc đã tiến hành bán cổ phiếu kho bạc Mỹ với tổng giá trị lên đến 24 tỷ đô la. Trung Quốc cũng đã mua lại một phần nợ Nhật Bản với mức kỷ lục 20 tỷ đô la, mua trái phiếu kho bạc của Hàn Quốc đến 3,4 tỷ đô la. Thực tế, nguồn dự trữ ngoại hối của Trung Quốc đã lên đến 3.600 tỷ đô la. Hành động của Trung Quốc đã khiến cho giá đồng yên Nhật tăng vọt.
Trong bối cảnh đó, chính phủ Nhật tỏ ra bối rối và bất lực. Nhật báo Leseco nhận định chính quyền Nhật Bản bất lực trước sự tăng giá của đồng yên.
Hôm qua, Bộ Tài chính Nhật cho biết đồng yên đã tăng đến mức kỷ lục so với đồng đô la tính từ 15 năm trở lại đây. Các nhà kinh doanh Nhật đang trông chờ sự can thiệp từ phía chính phủ, trong khi đó, chính phủ từ chối đề cập đến ý định can thiệp trực tiếp như mua đô la với khối lượng lớn hay bán đồng yên. Theo yêu cầu của Thủ tướng Nhật, một cuộc họp giữa các lãnh đạo ngân hàng trung ương để bàn về việc đánh giá đồng yên sẽ được tổ chức vào ngày mai ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, vài quan chức thuộc ngân hàng trung ương Nhật cho rằng hậu quả của việc đồng yên tăng giá đối với nền kinh tế còn phải được đánh giá cụ thể. Ngân hàng này muốn có số liệu rõ ràng trước khi đề ra một chính sách tiền tệ thích hợp.
Nhật báo Le Monde hôm nay quan tâm đến việc áp dụng án tử hình ở Trung Quốc với tựa đề Một cuộc tranh luận rụt rè về án tử hình ở Trung Quốc. Bài viết cho biết Quốc hội Trung Quốc đang dự định bỏ án tử hình cho 13 trên tổng số 68 tội danh được quy định trong bộ luật hình sự của nước này.
Trung Quốc thường bị các nước chỉ trích là áp dụng án tử hình quá mức cho các tội phạm trong lĩnh vực kinh tế. Năm 2007, một luật mới đã ra đời quy định tất cả án tử hình phải được tòa án tối cao thông qua. Thế nhưng, do thiếu minh bạch và các tiêu cực trong ngành tư pháp, luật mới này không được thực hiện một cách nghiêm túc. Một nhà báo Trung Quốc cho biết, 44 trên 68 tội danh thuộc khung hình phạt tử hình liên quan đến những hành vi không bạo lực. Ông này bức xúc, cần nhất là phải làm sao cải thiện được chất lượng xét xử. Tác giả cũng đề cập đến hiện tượng cảnh sát tra tấn, ép cung. Một nữ luật sư cho rằng quan hệ giữa tòa án, cảnh sát và viện kiểm sát rất phức tạp, nhất là việc cảnh sát được giao quá nhiều quyền để đàn áp các hành động mà đảng xem là những mối đe dọa chính trị, nhà cầm quyền đã chống lưng cho các vi phạm nghiêm trọng của tòa án và cảnh sát.
Cuối cùng chúng ta cùng đến với đất nước Mông Cổ, Lạc Hòa giới thiệu về du lịch nước này với bài viết Liều sinh thái ở Mông Cổ.
Là biểu tượng của một đất nước thảo nguyên, những túp liều là nơi trú ngụ truyền thống của người Mông Cổ. Thế nhưng, ngày nay, khách du lịch có thể qua đêm trong những túp liều du mục này để tận hưởng không khí thảo nguyên. Có hai loại liều du mục, liều làm nơi cư trú cho các gia đình và liều dành cho khách du lịch. Liều du lịch thì tiện nghi hơn liều thường, với những trang bị mang tính sinh thái. Trong mỗi túp liều có một lò sưởi bằng mạt cưa. Nền đất được trải thảm bằng một loại vải mềm, đêm về thì dùng đèn cầy để thắp sáng. Đêm du lịch trải qua trong một không khí yên tĩnh tuyệt đối, chỉ đôi khi có âm thanh khe khẽ của gia súc của người dân gần đó, du khách có thể ngắm mặt trời lặn và đắm mình vào quang cảnh tuyệt đẹp của bình minh. Lượng khách mỗi năm đến Mông Cổ là 600.000 người, thu nhập thường niên từ du lịch của đất nước này lên đến 70 triệu euro. Liên tục chương trình là tạp chí cộng đồng, với chủ đề hôm nay, trí thức Việt Kiều nhìn về môi trường đào tạo nghiên cứu khoa học qua sự kiện Ngô Bảo Châu, RFI phỏng vấn nhà thiên văn học Nguyễn Quang Riệu tại Paris và giáo sư hóa học Nguyễn Minh Thọ thuộc Đại học Liège, Bỉ.
Hôm 19 tháng 8 vừa qua, tại Đại hội Toán học Quốc tế ICM tại Hyderabad, Ấn Độ, giáo sư Ngô Bảo Châu, một trong bốn nhà toán học xuất sắc nhất thế giới đã được vinh dự nhận huy chương Fields, giải thưởng cao quý được đánh giá như là giải Nobel trong lĩnh vực toán học. Ngay sau đó, vinh dự nhận giải thưởng không còn là của riêng của nhà toán học người Pháp gốc Việt Ngô Bảo Châu nữa. Khắp nơi, từ nước Pháp, nơi anh đã có gần 20 năm học tập nghiên cứu để đạt tới đỉnh cao toán học như giờ đây, Tổng thống và Thủ tướng Pháp đã lên tiếng bày tỏ sự ngưỡng mộ tài năng và công lao khoa học của Ngô Bảo Châu. Còn ở quê nhà Việt Nam thì giải thưởng Fields của Ngô Bảo Châu được đón nhận như là một sự kiện lịch sử. Trong suốt cả tuần này, cái tên Ngô Bảo Châu xuất hiện trên khắp các mặt báo chí truyền thông trong nước với đầy ắp cảm xúc vinh dự tự hào. Sắp tới đây vào ngày 29 tháng 8, dự kiến Bộ Giáo dục Việt Nam sẽ còn tổ chức một lễ đón long trọng giáo sư Ngô Bảo Châu tại Hà Nội, cùng với việc công bố quyết định khen thưởng danh hiệu cao quý của nhà nước Việt Nam cho nhà toán học vừa được thế giới vinh danh. Để tìm hiểu thêm những suy nghĩ tâm tư của giới trí thức người Việt ở nước ngoài nhân sự kiện Ngô Bảo Châu, chương trình Nhịp Cầu Chiêm của RFI đã phỏng vấn các nhà khoa học Việt Kiều, trước tiên là nhà thiên văn học Nguyễn Quang Diệu, nguyên giám đốc Đài Thiên văn Mùa Đông tại Pháp. Ông là một nhà khoa học đã được đào tạo tại Pháp, từng nhiều lần trở về nước với nhiều tâm nguyện làm sao giúp cho Việt Nam tiếp cận được với nền khoa học cơ bản của các nước tiên tiến. Trước tiên, ông Nguyễn Quang Diệu cho biết cảm nhận của mình về sự kiện giáo sư Ngô Bảo Châu được tặng huy chương Fields.
Huy chương Fields, như chúng ta biết, là giải thưởng thuần túy khoa học danh giá nhất dành cho một số rất ít các nhà toán học lỗi lạc. Tin Ngô Bảo Châu đoạt giải Fields đã được các cơ quan truyền thông đại chúng loan và báo bàn tới rất nhiều. Có thể nói đây là một sự kiện có 102 ở nước ta, cũng như mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước. Tôi rất là vui mừng đã có một nhà khoa học gốc Việt đạt được giải thưởng cao quý này. Tôi không được quen biết trực tiếp anh Ngô Bảo Châu, nhưng từ lâu tôi đã được nghe một nhà thiên văn vật lý lão thành người Pháp cũng làm việc trong đài thiên văn Paris Mơ Đông như tôi hồi đó. Ông ấy quen biết anh Châu nhiều và ca tụng anh Châu với tôi ngay từ thời anh Châu mới bắt đầu nghiên cứu toán học. Qua những lời phát biểu của anh Châu trên báo chí, tôi cảm thấy là ngoài tài năng xuất chúng, anh ấy còn là một nhà khoa học khiêm tốn, một đức tính mà tôi cho là không phải nhà khoa học nào cũng có.
Thưa ông có nhận xét gì về môi trường đào tạo nghiên cứu khoa học cơ bản của Pháp, cái môi trường mà anh Châu đã có thời gian dài để nghiên cứu ạ?
Nước Pháp là một nước có một truyền thống văn hóa khoa học lâu đời. Quan niệm giáo dục của họ không chỉ giới hạn trong phạm vi khoa học thuần túy, mà còn chú trọng đến những kiến thức đại cương, những lớp chuyên toán hay chuyên vật lý nhằm đào tạo những gà nòi dự những cuộc thi Olympiad là rất hiếm. Tuy nhiên, nước Pháp vẫn có những nhà khoa học rất là giỏi. Về mặt khoa học cơ bản như toán học chẳng hạn, thì có thể nói là trường phái toán học của Pháp là một trong những trường phái nổi tiếng nhất trên trường quốc tế. Sự thành công rạng rỡ của anh Ngô Bảo Châu cũng là do anh ấy đã chọn đúng môi trường để làm công việc nghiên cứu. Trí tuệ của con người cũng như những bông hoa đẹp chỉ có thể nở rộ khi được trồng trên những mảnh đất phì nhiêu. Muốn có những hoạt động nghiên cứu khoa học thì trước hết phải đào tạo sinh viên. Ở Việt Nam, ngoài một số ít trường đại học gọi là có đẳng cấp quốc tế đang được xây dựng, thì ta cũng không nên quên nâng cấp các trường đại học sẵn có để nhiều sinh viên cũng được đào tạo bài bản. Chúng ta nhận thấy số học sinh Việt Nam đoạt huy chương trong những cuộc thi Olympiad quốc tế trong ngành toán lý thường được học tại các trường chuyên với phương pháp giáo dục như thế, thì ta có thể đào tạo một số sinh viên giỏi về khoa học, nhưng đây chỉ là một thiểu số. Nếu chúng ta chỉ đào tạo toàn là tướng thì sẽ không có quân để chỉ huy. Từ thời không xa lắm, Nhật Bản hãy còn là một quốc gia sản xuất những sản phẩm công nghiệp không có chất lượng cao. Nhưng ngày nay, nước Nhật cũng đã có một nền giáo dục không kém các nước phương Tây. Các ngành khoa học cả thực nghiệm lẫn cơ bản của họ đã phát triển rất nhanh. Họ cũng đã có những nhà bác học đoạt giải Nobel và huy chương Fields.
Thưa ông đánh giá thế nào về đội ngũ những trí thức các nhà khoa học Việt Nam ở hải ngoại?
Cộng đồng các nhà trí thức và khoa học Việt Nam ở hải ngoại là một lực lượng có khả năng tham gia phát triển nền văn hóa nói chung và đặc biệt là ngành khoa học. Họ đã đạt được những vị trí tương đối quan trọng trong xã hội và đã tham gia vào những hoạt động văn hóa và khoa học của các nước sở tại. Đã có một số chuyên gia về nước trong một thời gian để làm cố vấn hay tham gia tổ chức những khóa học chuyên ngành. Tuy nhiên, cho tới nay, họ thường là những chuyên gia tự nguyện về nước công tác. Phần đông là những thế hệ đầu tiên được đi du học. Nay, họ đã đến tuổi nghỉ hưu nên có những điều kiện sinh hoạt tương đối dễ dàng để về nước phục vụ. Trong cộng đồng thế hệ trẻ thì cũng có những chuyên gia xuất sắc và năng động, nhưng họ không sẵn sàng về nước bởi vì công tác thường ngày đã chiếm gần hết thời gian của họ. Tuy nhiên, một số đã có dịp tình nguyện về nước phục vụ. Điều cần thiết là nhà nước nên có những biện pháp chiêu đãi thích hợp hơn. Sau khi chiến tranh chấm dứt, nhất là sau khi Việt Nam có chiến dịch mở rộng cửa, thì có những nhà khoa học Việt Kiều đã trở về nước tham gia những hoạt động phát triển khoa học. Như tôi đã trình bày, đây thường là những hoạt động tự nguyện cá nhân, tuy họ được sự đồng ý của các nhà lãnh đạo khoa học trong nước. Đa số các nhà khoa học Việt Nam ở hải ngoại vẫn còn trùng chăn, một phần là vì họ không biết cộng tác với cơ quan nào trong nước cả. Nhà nước không có những khuyến khích và những đề nghị cụ thể để thúc đẩy họ về nước. Mục tiêu chính của những nhà làm khoa học là nghiên cứu và khám phá những gì mới lạ. Nghiên cứu khoa học là khiêm tốn dùng từng viên gạch của mình để tham gia xây đắp cơ nghiệp khoa học chung. Muốn đạt được mục tiêu, họ phải có đủ điều kiện kỹ thuật, kể cả điều kiện kinh tế cho sinh hoạt thường ngày. Do đó, các nhà khoa học Việt Nam có xu hướng ở lại các nước sở tại sau khi đã tốt nghiệp, để tiếp tục công trình nghiên cứu trong một môi trường thuận lợi hơn. Vốn là một nhà nghiên cứu những hiện tượng lý hóa trong vũ trụ, tôi đã thường xuyên về nước để tham gia phát triển ngành khoa học này. Một số sinh viên Việt Nam đã được đào tạo tại Đại học Văn Paris và đã bảo vệ luận án tiến sĩ trong ngành thiên văn vật lý. Sau khi họ trở về nước thì họ không có đủ phương tiện kỹ thuật và kinh tế và không nhận được sự khuyến khích để tiếp tục hành nghề và cũng không đủ đông để thành lập một đội ngũ cán bộ thiên văn, cho nên một số đã bỏ cuộc để làm những công việc khác. Chúng ta không nên dựa vào cái mà tôi gọi là hiện tượng Ngô Bảo Châu để tự mãn. Con đường dẫn đến giải Nobel hay huy chương Fields thứ hai hãy còn là rất xa. Công việc phát triển khoa học là một công trình lâu dài. Muốn có một tiền đồ tươi sáng, chúng ta cần đầu tư nhiều hơn ngay từ bây giờ trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu khoa học.
Em Evi xin chân thành cảm ơn nhà thiên văn học Nguyễn Quang Diệu. Còn đối với ông Nguyễn Minh Thọ, giáo sư hóa học của trường Đại học Lille, Bỉ, hiển nhiên thành công của Ngô Bảo Châu là một đóng góp to lớn cho khoa học thế giới. Người Việt có quyền tự hào về tiềm năng chất xám của mình. Tuy nhiên, Ngô Bảo Châu cũng chỉ là một cánh én trên bầu trời khoa học. Quan trọng hơn là làm sao từ đó tạo nên được một hiệu ứng tốt cho việc xây dựng một môi trường làm khoa học đích thực tại Việt Nam. Ông cho biết tiếp.
Giải thưởng cho anh Ngô Bảo Châu là một cái điều tuyệt vời, cái thành tựu khoa học rất là lớn, đó là cái đóng góp rất lớn cho khoa học nói chung, cho ngành toán học nói riêng. Tôi cho rằng đây là một cái điều rất là tuyệt vời. Tôi là người hướng dẫn nhiều học trò nghiên cứu luận án tiến sĩ, thành ra tôi thường nói với các sinh viên Việt Nam rằng mỗi khi các em gặp những khó khăn trong nghiên cứu đó, là các bạn có đủ khả năng cũng không thua kém gì sinh viên Âu Mỹ để mà có thể đạt được những thành tựu khoa học có tầm cỡ. Nhiều khi thì tôi nói vậy nhưng mà tôi bản thân tôi thì cũng không tin lắm. Thành ra cái giải thưởng này của anh Ngô Bảo Châu giúp cho riêng tôi á tìm lại cái niềm tin vào cái tư duy của người Việt Nam, của sinh viên, của thế hệ trẻ Việt Nam. Và đối với tôi đó là cái niềm tự hào rất lớn.
Theo anh thì cái môi trường đào tạo và nghiên cứu giúp gì trong cái thành công này của Ngô Bảo Châu?
Điều trước hết á, đạt được một thành quả khoa học hay là trong nghệ thuật thì trước hết là do bẩm sinh, do tài năng của cái người đó. Nhưng trong khoa học, đặc biệt trong khoa học, kỹ thuật thì vấn đề truyền thống và sự thừa kế là điểm then chốt. Như một cái luận án tiến sĩ, trước hết nó là một cái sản phẩm của một phòng thí nghiệm nào đó. Như cũng một người, một máy, nhưng mà để hai nơi khác nhau, hai phòng thí nghiệm khác nhau, chất lượng sản phẩm sẽ khác nhau. Ở mỗi phòng thí nghiệm sẽ có cái quá trình thừa hưởng những cái kiến thức được tích lũy từ lâu năm. Thành ra, thành quả khoa học cũng còn một cái sản phẩm của một cái nền văn hóa, giáo dục và khoa học nói chung của một đất nước. Riêng tôi có thể nói không quá lời rằng thực tế của Việt Nam hiện nay, cái nền giáo dục Việt Nam hiện nay thì chưa có những cái điều kiện cần và đủ để đào tạo những cái nhà khoa học có tầm cỡ quốc tế. Tại vì Việt Nam hiện chưa có cái tinh thần khoa học đủ để mà xây dựng, thực hiện công trình khoa học lớn. Khi mà nói tinh thần khoa học, tôi muốn nói đó là cái thái độ đi tìm sự thật, tôn trọng sự thật. Thì phải nói là trong cái khung cảnh phát triển kinh tế thị trường khá hỗn độn ở Việt Nam hiện nay, cái nền giáo dục Việt Nam hiện nay chạy quanh đồng tiền và sự dối trá, thì cái sự xuống cấp đó không phải là cái đất màu mỡ cho nghiên cứu khoa học. Và thành ra cái môi trường nghiên cứu giúp cho gia Ngô Bảo Châu đạt được đây chính là cái môi trường nước Pháp của trường đại học học xây, của các phòng thí nghiệm của người thầy của anh là ông giáo sư Lô Mông đã hướng dẫn từng bước đưa anh vào cái con đường nghiên cứu khoa học. Và như anh biết, anh sống ở Paris, cái không khí học, cái không khí tri thức của Paris đóng góp vào cái thành quả này. Hiện nay thì nước Pháp đang xem cái giải siêu của anh Ngô Bảo Châu là giải thưởng của nước Pháp. Tôi nghĩ đó cũng là cái điều đúng và xứng đáng thôi. Và hiện nay thì ở Việt Nam do cái sự trì trệ về giáo dục, văn hóa nói chung, thành ra cái điều kiện làm việc của các nhà khoa học rất là khó khăn. Khi mà tôi nhận sinh viên Việt Nam làm nghiên cứu tiến sĩ ở Bỉ thì các em nói ở Việt Nam không thể nào làm nghiên cứu khoa học được thầy ạ. Dù rằng có cái đống tiền, có đống máy ở đó, nhưng mà không làm được. Tại vì cái xã hội Việt Nam chưa coi trọng những cái giá trị trí tuệ và khoa học. Một cái giải thưởng rất lớn cao cấp tối cao tuyệt vời như giải thưởng siêu, giải Nobel, nhưng đối với các anh cũng biết, đối với quần chúng đại chúng Việt Nam thì chắc cũng không có giá trị nhiều như một cái giải thưởng đá bóng hay là cái huy chương vàng Thế vận hội. Nhà nước Việt Nam bỏ hàng tỷ tỷ đồng để mà xây dựng đội đá bóng, nhưng mà chắc chắn cái ảnh hưởng của giải siêu tôi nghĩ cũng sẽ không lớn lắm trong xã hội. Đó là cái điều mà tôi muốn nói, nó ảnh hưởng rất lớn tinh thần khoa học và cái truyền thống khoa học. Tôi có điều kiện trực tiếp tham gia hướng dẫn các cũng hơn 20 sinh viên làm luận án tiến sĩ ở Việt Nam. Trực tiếp với tôi thì tôi thấy rằng 10 năm qua vẫn không tiến bộ nhiều. Thành ra tôi lo lắng rằng cái giải thưởng này cũng chỉ là một cái con chim én chưa báo được mùa xuân. Cũng như hồi trước đây Đặng Thái Sơn đối với nền âm nhạc Việt Nam.
Anh đánh giá thế nào về tiềm năng của giới trí thức của các nhà khoa học gốc Việt ở ngoại quốc ạ?
Tôi cũng thường được hỏi về cái tiềm năng, thì cái chữ tiềm năng thì tôi cũng có suy nghĩ nhiều. Nếu mà trong khoa học kỹ thuật thì có thể định lượng bằng cái số giáo sư, nghiên cứu sư ở các phòng thí nghiệm, ở các trường đại học, thì tôi cho là chưa nhiều lắm, có thể chờ. Nơi này nơi kia thì có những gốc Việt Nam, những nhà khoa học, những giáo sư Việt Nam được những giải thưởng cũng không nhỏ đâu, ở các nước, ở các trường đại học. Tôi nghĩ là số lượng thì không nhiều, nhưng mà cái đóng góp cũng không phải nhỏ.
Thưa anh, nhiều trí thức Việt Kiều giờ cũng nghĩ đến việc trở về làm việc đóng góp cho quê hương đất nước, nhưng hình như phần đông vẫn còn e ngại điều gì đó, mặc dù chính phủ Việt Nam đã có chủ trương kêu gọi các trí thức Việt Kiều trở về quê hương. Ông nghĩ sao về vấn đề này ạ?
Thì chính phủ Việt Nam từ nhiều năm nay thì có đưa ra cái chính sách thu hút người Việt Nam ở nước, thể hiện bằng các nghị quyết 36, không có được nghe nhiều lần. Thì phải nói cái chính sách này cho đến nay thì cũng có triển khai, nhưng tôi nghĩ là cũng chưa thành công lắm. Thì ở đây cũng từ hai phía, nhà nước Việt Nam thì có cố gắng nhiều, có thay đổi rất nhiều chính sách, thủ tục về hộ chiếu, về quốc tịch, về chiếu kháng, nhà cửa, tạo những cái điều kiện tốt cho để về. Nhưng thật sự mà nói thì cái việc làm này theo tôi nghĩ thì nó có tính cách phong trào hơn là thực chất. Tại vì cái thực chất đối với người trí thức, nhà khoa học, cái chính là không phải là những cái điều kiện vật chất, mà là cái không khí làm việc, cái không khí học thuật, và đặc biệt là cái tự do tư duy. Và cái điều đó thì người trí thức khi đến đâu làm việc mà không có tự do tư duy thì chắc chắn là họ sẽ không làm, họ sẽ không đến. Đất lành thì chim đậu, đất Việt Nam chưa lành, thành ra chim nó chưa về. Thì đó là cái điều, tôi nghĩ cái điều đơn giản. Còn nói chung là trí thức Việt Kiều vẫn nghĩ rằng nhà nước Việt Nam chưa tin mình. Thật sự chính quyền Việt Nam vẫn chưa thể hiện thật sự tôn trọng và tin cậy trí thức Việt Nam ở nước ngoài. Thành ra đó, cái điều đó là cái điều chính. Chưa thật sự tin cậy và tôn trọng. Tại vì chính phủ Việt Nam dùng cái chữ đưa về phục vụ cho nhà nước, phục vụ cho đảng, hơn là lắng nghe cái tiếng nói của người trí thức về mọi vấn đề. Chẳng hạn như anh Ngô Bảo Châu đã có bao nhiêu bài viết về cải tổ giáo dục Việt Nam, anh đã viết về vấn đề bô xít với tất cả tấm lòng của người trí thức, nhưng mà nhà nước Việt Nam đâu có lắng nghe gì đâu. Nhưng điều đó không có nghĩa là rất có vô số những người làm khoa học có tiếng và không có tiếng đang ngày đêm đi về để giúp chỗ này chỗ kia, đóng góp các phần mình, mà cũng chẳng cần được tôn vinh, được danh xưng gì đâu. Cái giải thưởng phiêu của anh Ngô Bảo Châu là cái sự kiện rất là hiếm có trong lịch sử của văn hóa, khoa học của Việt Nam. Thì cái vai trò của anh Ngô Bảo Châu rất là lớn, nó cũng tương ứng như cái của ông Salam ở Pakistan, của Yukawa ở Nhật những năm sau chiến tranh thứ hai, và gần đây của ông Lý Viễn Chiến được giải Nobel về hóa học đối với Đài Loan. Cái vai trò của anh Châu rất là quan trọng. Tôi mong rằng cái giải thưởng này nó sẽ thúc đẩy một cái làn sóng mới, một cái sức sống mới, một cái niềm tin mới cho cái giới trẻ Việt Nam yêu khoa học, yêu chân lý và có ý thức công dân đối với đất nước. Và cái riêng cái mong của tôi, của nhà khoa học thì tôi muốn góp phần xây dựng cái ngành của mình ở Việt Nam. Tôi cũng đang cố gắng làm cái điều đó.
Vì xin chân thành cảm ơn giáo sư Nguyễn Minh Thọ.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình RFI Việt ngữ hôm nay đến đây là kết thúc. Ngày mai 26 tháng 8 2010, chúng tôi xin gửi đến quý vị các mục sau đây. Đầu tiên như thường lệ là bản tin thời sự, một điểm báo do Trọng Thành thực hiện, tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề công luận trong và ngoài nước lo ngại về chính sách trục xuất dân du mục Rôm của Tổng thống Pháp. RFI Việt ngữ phỏng vấn ông Vũ Quốc Dụng, Tổng thư ký Hiệp hội Quốc tế về Nhân quyền tại Đức. Cuối cùng là chuyên mục Cuộc sống muôn màu. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai, cũng trên các băng tần thường lệ. Trước khi tạm biệt, xin mời quý vị đến với giọng ca Louis Sedic qua bài hát Chaque jour est une vie.
À quoi sert de bâtir des plans sur la comète? Demain, 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 toujours remettre. Horloge, pendule, chronomètre, jamais le recul ne s'arrête. Coup de cœur ou plaisir fugace. Bonheur quand il passe. Croquer, croquer dans la pomme, la dévorer tant qu'elle est bonne. Chaque jour est une vie. Chaque jour est une vie. Pas une minute à perdre, pas une seconde. Chaque jour est une vie. Chaque jour est une vie. Chaque jour est une vie. Voir du pays, courir le monde. Chaque jour est une vie. Voir du pays, courir le monde. Chaque jour est une vie. Puisque l'on s'en vient de sans retard de cette belle histoire de fou. Comment conjuguer autrement qu'ici, aujourd'hui, maintenant. Chaque jour est une vie. Chaque jour est une vie. Pas une minute à perdre, pas une seconde. Chaque jour est une vie. Chaque jour est une vie. Chaque jour est une vie. Voir du pays, courir le monde. Chaque jour est une vie. Chaque jour est une vie. Pas une minute à perdre, pas une seconde. Chaque jour est une vie.
Radio France International.
Xin mời quý vị truy cập vào trang web của RFI tiếng Việt www.viet.rfi.org. afe, chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.efi.fr/tiếng Việt, chữ tiếng Việt viết liền không có dấu.